Hồi 48 Dạo Đệ Bát Điện, luận bàn cùng Bình Đẳng Vương. Phật sống Thế Công giáng ngày 16 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ Thiền Tâm Ánh Nguyệt Ấn Thâm Đàn Luyện Tính Tu Tương Ngọc Bản Tham Thích Thị Niêm Hoa Truyền Diệu Quyết Đạt Ma Đông Độ Chỉ Tam Tam. Dịch: Hồ sâu đảo bóng trăng in, bà ngọc luyện tâm tới tọa thiền, Đức Phật cầm hoa truyền diệu pháp, đạt ma vượt biển pha mê lầm. Thế Phật, ánh trăng rạng ngờ lóa cả mắt, đó là đặc tính của ánh sáng. Người tu hành tâm thiền sáng như ánh trăng, chứng tỏ lòng không vướng bụi trong trẻo như nhau. Ánh trăng tuy vắng lặng nhưng không ảm đạm chết chóc, lấy nước hồ trong lắng làm gương thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tánh. Người luyện tính dù thân ở giữa chốn bụi trần nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh không để nó thoát ra ngoài, cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bặm cũng như ngồi trên phản ngọc. Vì linh khí có thể xuyên thấu các bụi, người đời đi đứng nằm ngồi tuy có phản gỗ, phản đá, giường, sang đặt đó, nhưng bụi bặm chẳng thể xa rời dù cho có mấy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bặm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn cầm bông hoa giơ lên, ca diếp mỉm cười: Hoa này không phải là hoa phàm mà là hoa tâm ca diếp, cho nên mắt nhìn mà hoa tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ mê nghi là ta giả bộ lòng chẳng tin, nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta. Trong tỉnh giấy động, trong các đải vàng, kẻ biết mỉm cười dễ dàng được báu vật như trở bàn tay. Đạt Ma Tổ Sư vượt biển tới đây, ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sanh mà dạy, ba lần là chín, ý bảo dương cực quý nhất, dương cùng cực quay về một. Chốn nguồn cội chân tâm đồng thời cũng còn, cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là đạt ma thò tay vào túi mình móc tiền, ha ha, trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn chẳng phải tiền, nhưng liệu giữ được của cải chăng hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát? Hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm thay bằng tâm Phật. Dương sinh thưa lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng? Thế Phật, vật phế thải cũng có giá trị, con chẳng thấy đám rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng sung sướng đấy ư? Kẻ vất người lượm tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ mắt tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Thí dụ, ở trong một quốc gia vàng người dân sẽ coi vàng như cát, không biết là nó quý giá, cho nên cứ quá nhiều, quá quen là điều bị bỏ quên coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị dạo âm ti. Dương sinh thưa con chưa rõ đi đâu. Thế Phật, dạo Đệ Bát Điện, mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã lên đài sen mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, con đã xuống rồi. Thế Phật, trước mặt là Đệ Bát Điện, ngoài cửa có người bỏ vào trong thông báo. Dương sinh, Diêm Vương cùng Tiên Quang đã xuống thềm nghênh đón. Trên điện có tấm biển đề để bát biển bình đẳng vương, Diêm Vương mình mặc long bào, vẻ mặt thật trang nghiêm, đang bước xuống thềm. Kính chào bình đẳng vương, tôi là Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Bữa nay theo thầy tới quý điện, kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương miễn lễ, mau đứng lên, hai vị khổ cực vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới cõi âm ti, mau theo tôi lên điện. Dương Sinh cảm tạ Diêm Vương, ngoài điện người ta tụ tập đông nghẹt, đang chờ đợi tới lượt mình. Chợt nhìn thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ kinh ngạc, có kẻ bị âm binh đánh đập kêu gào thảm thiết. Diêm Vương mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi, tôi tạm đình việc xử án, rất mừng được cùng hai vị đàm đạo. Tướng quân mang trà ra đây. Tướng quân thưa vâng, kính mời. Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh dùng trà, xin chớ làm khách sáo. Minh Vương mời dùng trà, thời gian đợi đã lâu, bữa nay hai vị mới tới thăm bản điện, quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm. Tế Phật mỗi lần dạo cõi âm, thời giờ đều có hạn, việc viết sách Địa Ngục Du Ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian. May mắn nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao, việc viết sách mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng. Tuy chậm mà chắc, việc lớn chẳng thể sớm xong, cảm phiền Minh Vương. Dương Sinh, thầy trò chúng tôi tới âm phủ nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị tiên quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại. Minh Vương, hành đạo không phải là việc để dễ dàng, từng giây từng phút kiên trì phấn đấu, mỗi ly mỗi tấc không được sai chệch. Nhất thời hành động sai quấy, muôn thuở chẳng thể cứu vãn, tâm tu còn dấy động thì ta chẳng thể gần đạo được. Không buông bỏ mới có thể sửa chữa, chịu sửa chữa mới bớt sai trái. Giữ được cái tâm tu đạo như vậy, tức là đã đạt được cái đạo ở giữa cõi đời này. Và có đạt được đạo hay không lại hoàn toàn tùy thuộc ở chính chúng ta. Dương Sinh xin bái lãnh lời vàng của Minh Vương. Bữa nay chúng tôi tới đây kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở Đệ Bát Điện để khai sáng chúng sanh. Minh Vương quý lắm, tôi cai quản Đệ Bát Điện, chuyên sửa trị những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết, do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt. Bản điện có ngục chính là đại nhiệt não, đại địa ngục lớn cực nóng bỏng não nề. Ngoài ra còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ phụ thêm để trừng phạt tội phạm ở thế gian, gửi lời nhắn nhủ người đời mau mau lo giữ mình, giữ phận, tận tâm lo học đạo người, tận lực tu đạo trời hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh từ đâu tới, chết sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi rớt xuống địa ngục chịu luân hồi khổ đau. Dương Sinh, tôi có một vấn đề xin Minh Vương chỉ dạy, vì có rất nhiều người hỏi tôi tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không có biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn. Nếu như chi tiết này được công bố để ghi vào sách Địa Ngục Du Ký thì hẳn là việc răn đời sẽ có công hiệu lớn. Bởi lẽ hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác. Bởi vậy, không có những tài liệu thật để họ sưu tầm tra cứu thì e rằng họ sẽ bán tín bán nghi, sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính xin Minh Vương giải đáp sự này cho thật rõ ràng để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người. Minh Vương, việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn. Bởi vậy ngọc chỉ của Thượng Đế dẫn rằng chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn, còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín. Cho nên dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách, việc răng đờ sẽ có hiệu quả hơn, chúng tôi cũng không dám, bởi lẽ làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao, con cháu họ sẽ quá tuổi hờn mà tâm trí sinh bấn loạn, khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng, thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại. Do đó bắt buộc chúng tôi phải rất thận trọng giữ kín tên và địa chỉ của tội hồn. Thế Phật, quân tử vẫn mãi quân tử, tiểu nhân lại hoàng tiểu nhân. Kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ, địa chỉ, cứ phạm pháp là bắt ngay, còn chuyện khác tính sau. Việc tin hay không tin, có thiên đường địa ngục, lúc còn tại thế cũng không quan trọng, bởi lẽ nếu hành động nhân ác đức, một sớm rơi vào tay Diêm Vương rồi mới tin thì đã muộn. Thời giờ đã trễ, ngày khác chúng tôi sẽ trở lại thăm các ngục, chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương Sinh dạ dạ, vì thời giờ đã trễ, cảm tạ Minh Vương đã hết lòng chỉ dạy chúng tôi, xin cáo từ. Minh Vương lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác,